Hồng Liên Bảo Giám, chương 411, do dự 1, gocchuyenaudio.com, đám người Vô Niệm hoảng sợ, mặc dù lão hơi coi thường thứ này, ngay từ đầu không dùng lực lượng thần thức trực tiếp phá hỏng nhưng dù lão dốc hết sức ra cũng phải mất 6 giây mới giải thoát giam cầm được. Đây là hiệu quả gì? Quá kinh người, một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ vẽ phù lục mà có uy lực lớn đến vậy, trong đó then chốt nằm ở máu chó của Huyền Thập Lang. Vô Niệm cố gắng bình thường, đưa cho Tô Kính một kết luận. Thế tử, nếu ta không biết huyền bí của phù giấy này, bị khống chế thì ít nhất mất 3 giây mới gỡ bỏ được. Tô Kính mừng rỡ, hắn dự tính phát ra thứ này 1 giây cũng khó khống chế kim đan, chỉ có thể tạm dừng trong chớp mắt ngắt ngang kỹ năng của địch. 3 giây, hắn có thể chém ra mấy chục đao. Tại sao máu chó của Huyền Thập Lang dữ dội vậy? Tô Kính không nghĩ ra, khi Tiêu Dao Hầu đưa tặng Ưng Dương, Huyền Thập Lang cho hắn cũng giao luôn tư liệu tỉ mỉ về huyết mạch của hai tiểu yêu, bao gồm lai lịch gia phả hệ thống di truyền đời trước. Huyền Thập Lang hơi bí ẩn, Tiêu Dao Hầu tư liệu trước 3 đời cu ả nó nhưng uy lực kiểu này nghịch thiên quá. Tô Kính hưng phấn, Huyền Thập Lang thì rất đau khổ. Huyền Thập Lang sợ Tô Kính thực nghiệm thành công, vì nếu thành công chẳng phải là về sau mỗi ngày đều cần lấy máu. Tô Kính nhìn vẻ mặt của Huyền Thập Lang liền biết suy nghĩ của gã, hắn an ủi. Thập Lang, mỗi người cách một thời gian mất chút máu sẽ nâng cao công năng tạo máu, rất có lợi cho sức khỏe. Ta gì mà ta, Ưng Dương vỗ vai Huyền Thập Lang. Lúc này ngươi nên nói với thiếu gia là đừng nói chút máu, muốn đầu của ta cũng muôn lần chết không chối từ. Huyền Thập Lang mặt như đưa đám nói, gì mà muôn lần chết không chối từ, người chỉ có một cái mạng. Ưng Dương cười tủm tỉm. Ngươi không phải người, Huyền Thập Lang không tâm tình cãi lộn, chuyện này thật đáng sợ, trong đầu gã tràn ngập tưởng tượng như thể Tô Kính đã nhốt gã vào lồng, người cắm đầy ống, ngoài lồng có mấy cái thùng to hứng máu. Huyền Thập Lang thều thào, thiếu gia không thể như vậy. Tô Kính móc Huyền Thập Lang lại gần, lấy chút máu của ngươi là đã rất nhân từ, ngươi biết không? Nếu chuyện này đồn ra ngoài sẽ có người kiếm thật nhiều cho cái để ngươi nhanh chóng truyền đời sau, tìm Huyền yêu có cùng huyết mạch với ngươi, hiểu ý ta nói không? Huyền Thập Lang dùng mình, Tô Kính cười nói, nên việc hôm nay nếu ai có mặt ở đây nói ra nửa chữ thì ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Đừng trách ta không nói rõ ràng, câu này có hiệu quả thôi miên, bọn họ đều là thuộc hạ của hắn, có lòng kính sợ hắn nên thôi miên cũng dễ. Mặc dù hiệu quả không quá tốt nhưng cũng đủ để ngăn cản bị vô tình tiết lộ. Huyền Thập Lang cảm kích nhìn Tô Kính, mặc dù gã là Huyền yêu nhưng đã biến hình người, chỉ muốn tìm mỹ nữ chứ không phải chó cái. Thập Lang, ngươi huấn luyện ở chỗ lão sư mỗi ngày luôn bị thương đổ máu đúng không? Huyền Thập Lang nhớ lại ngày tháng địa ngục ở chỗ Lâm Hoành Sơn, trong lòng sợ hãi. Đúng vậy, ta cần ít máu của ngươi để nghiên cứu xem tại sao có hiệu quả kỳ lạ này, ta sẽ không mỗi ngày rút máu của ngươi. Yên tâm, ta còn chờ ngươi thăng cấp kim đan trở thành đại yêu, làm hỏng tâm cảnh thì sau này ngươi tu luyện đều không có cảm xúc. Huyền Thập Lang chân thành tôn sùng, thiếu gia thật là người tốt, đổi lại người khác làm gì tốt. gocchuyenaudio.com, bụng vậy, Huyền Thập Lang chỉ là một tiểu yêu cái đuôi của Tô Kính. Tô Kính đã có một hạch tâm siêu vi tinh tạo phòng thí nghiệm phân tích máu không thành vấn đề. Đạo môn đã nghiên cứu sâu về đề tài này, Tô Kính chỉ cần so sánh tư liệu hiện có, phân tích một phen đại khái đoán ra bí mật huyết mạch của Huyền Thập Lang. Người như Tô Tuyệt có thể tự tính ra, nhưng Tô Kính định sau khi hoàn thành sẽ thiết kế vật thay thế. Đây mới là quan trọng nhất. Vật thay thế chắc chắn không đặc biệt như máu của Huyền Thập Lang, hiệu quả sẽ kém hơn nhiều, nhưng có thể nâng cao hiệu suất kích phát phù giấy thì cái gì cũng đáng giá. Tô Kính nói rõ ra là cảnh cáo mọi người trong tầng 10, hắn sẽ không ngược đãi Huyền Thập Lang. Tiểu yêu này, Tô Kính không biết hình dung như thế nào, tâm linh của hắn là nam nhân trưởng thành, Huyền Thập Lang như đứa con nít. Tô Kính xem Huyền Thập Lang như học sinh tiểu học, như nhân viên kỹ thuật hắn từng dẫn dắt. Tô Kính nói một câu quyết định vận mệnh của họ. Không có nhiều thời gian, Tô Kính nói với Vô Niệm. Ta cần nhanh chóng phục hồi chân khí, các người có cách nào không? Vô Niệm gật đầu, kêu bảy sư huynh đệ. Mọi người dùng ngón tay vẽ trận pháp dưới đất, máu màu vàng nhạt ứa ra từ lỗ chân lông trên ngón tay, vẽ một trận đồ hình tròn đường kính chỉ có một thước. Thế tử hãy đứng vào trong, chúng ta sẽ cung cấp chân khí cho thế tử. Tô Kính gật đầu, hắn đứng vào trong vòng. Binh sĩ xoay cái bàn, Tô Kính tiếp tục vẽ ngũ lôi định thân chú. Phù trận này là bài tập vẽ phù cơ bản của hắn, lúc rảnh rỗi Tô Kính toàn dùng nó rèn luyện cảm giác, phán đoán, tổ hợp các loại kỹ xảo đối với phù văn. Lần này Tô Kính muốn đối phó lưỡi hái tử thần được mục sư triệu hoán ra, đối thủ có mang thần tính, cảnh giới giống Vô Niệm nhưng sức chiến đấu mạnh hơn Vô Niệm. Muốn giết chết quái vật này, Tô Kính không biết phải đông lại bao lâu mới được. May mắn thoạt trông quái vật không có tình cảm, đối xử bình thường với binh sĩ quốc gia tà thần, ai che trước mặt là một nhát đao đứt đôi. Tô Mộ không am hiểu phù đạo, chỉ có thể ở một bên nhìn, không cách nào trợ giúp Tô Kính. Mắt nàng có chút buồn, Tô Kính cảm giác được, quay đầu nói với Tô Mộ. Giúp dùm, giúp gì hả ca, Tô Kính nói, dùng chân khí của muội tăng mạnh phẩm chất các lá bùa. Tô Mộ nhoẻn miệng cười, được, tuy rằng chỉ là việc nhỏ nhưng nàng cũng có ích, Tô Kính không nói chơi, chân khí của Tô Mộ có mang hơi thở yêu tộc. Nếu tăng mạnh phẩm chất lá bùa thì càng dung hợp sức mạnh máu chó của khuyển thập lang hơn. Chiến đấu tầng dưới hoàn toàn là võ đài của Thiết Phật Đà và Lưỡi Hái Tử Thần. Lưỡi Hái Tử Thần bị Thiết Phật Đà quân lấy không biết làm sao. Khoảng mười mấy phút Lưỡi Hái Tử Thần có thể đánh chết một Thiết Phật Đà, nhưng chỉ một nửa thời gian đó trong hòm kim loại đã chế tạo ra Thiết Phật Đà mới. Liên tục xuất hiện Thiết Phật Đà mới, chốc lát sau hai tầng Phật Môn Chiến Tháp sẽ bị Thiết Phật Đà khống chế. Cách chương.